Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, mùng 5 tháng 8, Chủ nhật thứ 18 mùa thường năm C, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Giáo huấn số 36. Những buổi họp mặt Chủ nhật không có linh mục. Hiện nay vẫn còn có nhiều sứ đạo không có linh mục cử hành lễ tạ ơn vào ngày Chủ nhật. Điều này thường xảy ra trong các giáo hội non trẻ, nơi có một linh mục duy nhất nhưng lại có trách nhiệm mục vụ đối với các tín hữu sống tản mát trong một miền rộng lớn. Tuy nhiên, ta cũng gặp thấy những hoàn cảnh cấp bách tương tự trong các giáo xứ có truyền thống Kitô lâu đời. Vì số các linh mục giảm sút nghiêm trọng, khiến mọi giáo xứ không thể có một linh mục được. Trong những trường hợp không thể cử hành lễ tạ ơn, giáo hội vẫn khuyến khích việc tụ họp các tín hữu vào Chủ nhật, dù vắng bóng linh mục, nhưng phải tuân theo những chỉ thị và hướng dẫn do Tòa Thánh đưa ra, mà việc thực hiện được giao cho các hội đồng giám mục. Tuy nhiên, mục tiêu vẫn phải theo đuổi là cử hành hy tế của thánh lễ, cách thức duy nhất hiện tại hóa đích thực cuộc vượt qua của Chúa Giêsu, là sự hiện tại hóa duy nhất và trọn vẹn của cộng đoàn tạ ơn, mà vị linh mục chủ tọa nhân danh Chúa Kitô khi bẻ tấm bánh lời Chúa và bánh thánh thể. Vì thế, trên bình diện mục vụ, ta phải dùng mọi biện pháp cần thiết để các tín hữu thường xuyên thiếu thốn cuộc cử hành tạ ơn này có thể được hưởng lợi ích tối đa bằng cách sắp xếp để một linh mục có mặt định kỳ hoặc tận dụng tối đa các dịp thuận tiện để quy tụ vào một chỗ trung tâm có thể tiếp đón các nhóm khác nhau ở xa đến. Trích tông thư Ngài của Chúa của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 53. Mùng 6 tháng 8 thứ hai, lễ Chúa biến hình, lễ kính. Mùng 7 thứ ba, Thánh Sixto Đệ Nhị Giáo Hoàng. Mùng 8 thứ tư, Thánh Đa Minh Linh Mục, lễ nhớ. Mùng 9 thứ năm, Thánh Teresa Benedicta Thánh Giá, nữ tu, tử đạo. Mùng 10 thứ sáu, Thánh Lorenzo Phó Tế, tử đạo, lễ kính. 11 thứ bảy, Thánh Clara Trinh Nữ, lễ nhớ. 12 tháng 8, Chủ nhật thứ 19 mùa thường năm C, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta canh tân đời sống mình, giúp chúng ta biết sử dụng của cải Chúa ban cho đúng theo ý Chúa muốn.
Đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn người, thế thì những của người tin chưa sẽ để lại cho ai? Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của người, hãy tìm kiếm thiên nhãn Chúa. Đêm nay người ta sẽ gọi linh hồn người, thế thì những của người tình chưa sẽ để lại cho ai? Trong Chúa và quyền năng của người, hãy tìm kiếm thiên nhãn Chúa luôn luôn. Đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn người, thế thì những của người tình chiều lưu sẽ để lại cho ai.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng chiên các thiên thần, các thánh và anh chị em, thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới đây cho người tin công.
Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hờ Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn. Xin Chúa hằng rủ thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đổi mới và gìn giữ mọi loài Chúa dựng nên cho chúng con được hưởng nhờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách giảng viên. Giảng viên đã dạy rằng: hư không trên các sự hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không. Vì kẻ này làm việc vất vả trong sự khôn ngoan, hiểu biết và lo lắng, rồi phải để sự nghiệp lại cho người ở nhưng không, thì thật là hư không và tai hại lớn lao. Ít gì cho người bởi mọi việc mình làm mà phải chịu đau khổ cực lòng dưới phàm trần. Suốt ngày của họ đầy sự đau khổ gian truân, và ban đêm lại không được yên lòng. Thế thì chẳng phải là hư không sao? Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Hãy tới chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô đa tạng cứu độ của ta. Hãy ra trước thiên nhang với lời ca ngợi, chúng ta hãy xưng ca để hoan hô người.
Dù chi hôm nay các bạn nghe tin người, các ngươi đừng cứng lòng.
Hãy tiến lên cúc cung bái và sụp lạy, hãy quỳ gối trước nhan Chúa đấng tạo thành ta. Vì chính người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân người chăn dân, là đoàn chiên thuộc ở tay người.
Dù chi hôm nay các bạn nghe tiếng người, các ngươi đừng cứng lòng.
Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng người, đừng cứng lòng như Ê-mê-ri-ba, như hôm ở Ma-sa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách ta. Họ đã thử ta mặc dầu đã thấy công cuộc của ta.
Dù chi hôm nay các bạn nghe tin người, các ngươi đừng cứng lòng.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côlôse. Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu trong Đức Kitô, trong Thiên Chúa. Khi Đức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với người trong vinh quang. Vậy còn sống trên địa cầu, anh em hãy kiềm chế các chi thể anh em là sự gian dâm, ô uế, dục tình, đam mê xấu xa và hà tiện, tức là sự thờ phượng thần tượng. Anh em chớ nói dối với nhau. Anh em hãy lột bỏ người cũ cùng các việc làm của nó, và mặc lấy người mới, con người được đổi mới theo hình ảnh của đấng đã tạo thành nó. Ở đấy, không còn là dân ngoại và Do Thái, chịu phép cắt bì hay không chịu phép cắt bì, người mang rợ hay người si tha, nô lệ hay tự do nữa, nhưng mọi sự và trong mọi sự có Đức Kitô.
Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Alleluia. Alleluia.
Người ta sống không nguyên lời văn, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, xin thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi. Người bảo kẻ ấy rằng: Hỡi người kia, ai đã đặt ta làm quan xét hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi? Rồi người bảo họ rằng: Các ngươi hãy coi chừng giữ mình tránh mọi thứ tham lam, vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu. Người lại nói với họ thí dụ này rằng: Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi? Đoạn người ấy nói: Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi, mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó. Và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm, ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi. Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng, hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, những người yêu thích bóng đá thế giới có lẽ ít nhiều đều biết đến cầu thủ quốc tế nổi tiếng người Brazil tên là Kaká, hiện đang chơi cho câu lạc bộ AC Milan, Italia. Cầu thủ mà sau mỗi lần ghi bàn thắng thường giơ hai tay lên trời để tạ ơn Chúa và khoe với mọi người dòng chữ "Tôi thuộc về Chúa Giêsu" trên áo của mình. Mới đây, khi trả lời phỏng vấn nói về việc từ chối đá cho câu lạc bộ Real Madrid dù số tiền chuyển nhượng kỷ lục đến 90 triệu euro, anh nói rằng Real là một câu lạc bộ tuyệt vời, nhưng tiền đâu phải là tất cả. Câu trả lời chắc nịch ấy làm không ít người phải nể phục, và chắc hẳn cũng gợi lên cho chúng ta nhiều điều phải suy nghĩ trong cuộc sống của mình, nhất là khi suy niệm về chủ đề phụng vụ hôm nay. Những lời đầu tiên trong sách giảng viên nơi bài đọc thứ nhất hôm nay trình bày cho chúng ta nhãn quan thực tế về cuộc sống. Được biên soạn ở thế kỷ thứ ba trước công nguyên, tác giả sách giảng viên đã đưa ra những suy tư khắc khoải về ý nghĩa của cuộc đời, sống để làm gì, và sau cuộc sống này sẽ ra sao. Và rồi, ông mời gọi mọi người hướng về sự chiêm nghiệm mang tính thoát tục của ông, rằng mọi sự trên thế gian này đều là chóng qua, là tạm bợ. Mặc khải về cuộc đời có tính tiệm tiến trong cựu ước đó đã được làm sáng tỏ qua lời giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay. Sau khi nói lên quan điểm về sứ mệnh cứu độ của mình, Chúa Giêsu đã lên tiếng khuyến cáo mọi người đừng quá gắn chặt đời mình vào của cải vật chất và coi nó như là cứu cánh của cuộc đời, mà quên đi việc phải gia tăng sống tình thương với Thiên Chúa và liên đới với anh chị em chung quanh. Thí dụ về người phú hộ khờ dại là minh chứng tiêu biểu nhất cho những người lúc nào cũng chỉ lo tích trữ cho thật nhiều của cải, tiền tài và danh vọng ở đời này, nhất là lời khẳng định của Đức Giêsu: không phải hễ ai có dư thừa là mạng sống của người ấy được bảo đảm nhờ của cải đâu. Thực tế hơn nữa, Chúa Giêsu còn nhắc nhở con người đừng bao giờ để lòng tham lam khiến mình quên đi điều căn bản tất yếu, đó là nào phàm nhân sống mãi được sao mà chẳng phải đến ngày tận số. Như vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em,
lời Chúa hôm nay nhắc nhở người Kitô hữu biết phân biệt đâu là cái chính yếu, cái phụ tùy trên hành trình dương thế của mình. Chắc chắn không ai phủ nhận giá trị và tác động tích cực của tiền bạc. Nhưng vấn đề là sử dụng sao cho đúng với vai trò và công dụng của chúng. Luôn còn đó lời nhắn nhủ của Đức Giê-xu: nếu người ta được cả thế giới mà thiệt mất mạng sống mình, thì nào có lợi gì? Vẫn biết rằng có thực mới vực được đạo, nhưng nếu không nhận thức cùng đích của cuộc đời mình là gì, thì tiền bạc sẽ rất dễ gây ra những khoảng cách, những biệt ly và tan vỡ trong các mối tương quan nơi gia đình cũng như xã hội. Giáo huấn của Đức Giê-xu hôm nay dành cho tất cả, cho người thường dân lẫn người quyền quý, hạng phú gia hay kẻ cơ bản. Do đó, dù ở trong tình trạng nào đi nữa, người Kitô hữu một mặt vẫn cần mẫn làm việc để nuôi sống bản thân ở thế giới hiện tại, mặt khác không ngừng tìm kiếm những sự trên trời, như Thánh Phaolô gợi ý nơi bài đọc thứ hai, nghĩa là biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa bằng cuộc sống liên đới với người khác. Chúng ta biết rằng trong ngày trở lại, Chúa Kitô sẽ chẳng phán xét điều gì khác ngoài lòng bác ái mà con người dành cho nhau. Từ đây, liên hệ đến thực tế đang diễn ra trên thế giới trong hơn 2 tuần qua tại Afghanistan, có lẽ người ta sẽ mãi nhớ đến cuộc sống của 23 anh chị thiện nguyện viên Hàn Quốc, dù đã bị giết hay là còn sống, không chỉ vì họ mang bao nhiêu lương thực, thuốc men và tiền bạc đến hỗ trợ những người nghèo tại Afghanistan, mà họ sẽ được nhớ mãi vì tình liên đới, vì sự quan tâm dành cho người khác, khiến họ phải liên lụy và thậm chí là hy sinh chính mạng sống của mình. Cầu xin cho người Kitô hữu biết thể hiện tình yêu và sự quan tâm đó với mọi người trong đời sống đạo hàng ngày của mình, để như là hành trang đi vào đời sống vĩnh cửu trong vương quốc tình yêu của Thiên Chúa mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng. Tôi tin kính một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, nâng cao thần trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bằng thế với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống về, bởi theo Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiêu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, người chiêu cố hình và mai tang. Ngày thứ 3 người sống lại như lời Thánh Kinh
người lên trời, nơi bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Thiên Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh điện, công giáo và công truyền. Tôi tin xin có một phép rửa để tha tôi. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, trong lời cầu nguyện chung dâng lên Chúa hôm nay, chúng ta không chỉ cầu nguyện cho riêng mình, nhưng cho tất cả nhu cầu của toàn thể dân Chúa và thế giới.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong giáo hội được bền lòng tin tưởng và chân thành hợp nhất với nhau trong huynh đệ yêu thương. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa cứu thế giới khỏi mọi hiểm họa của xung đột, chiến tranh và hận thù trên mọi phương diện. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa thương đến những anh chị em đang thiếu nhà cửa, lương thực và công ăn việc làm. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho chính chúng ta và những ai đang hiệp ý dâng thánh lễ này luôn biết tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu khi hưởng dùng của cải đời này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa là Cha nhân ái, Chúa muốn cứu độ hết mọi người, lại chẳng muốn một ai phải hư mất. Xin lắng nghe dân Chúa đang khẩn cầu cho hội thánh và thế giới đi đúng theo đường nẻo bình an và yêu thương của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện đây, lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ bởi tay Cha,
để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin thánh hóa và chấp nhận của lễ này là biểu hiện lễ tế thiêng liêng của giáo hội. Xin Chúa cũng thương tình biến đổi chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời. Và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự lên nhân gian Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa nhiều trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám Mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa.
Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chịu cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đem xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đem xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đem xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban ơn trợ giúp và lấy bánh bởi trời bồi dưỡng chúng con. Xin tiếp tục trở che nâng đỡ, để chúng con xứng đáng hưởng nhờ ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Trưa Chủ Nhật vừa qua ngày 29 tháng 7, trước khi đọc kinh truyền tin Trưa Chủ Nhật tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức, kêu gọi ngưng gia tăng và giải trừ vũ khí nguyên tử, để dùng tài nguyên phát triển an ninh cho mọi người. Như chúng tôi đã loan tin, Đức Thánh Cha đã kết thúc những ngày nghỉ hè tại Lorenzago di Cadore, và hôm thứ Bảy tuần vừa qua, Ngài đã về dinh thự nghỉ mát tại Castel Gandolfo. Và trưa Chủ Nhật 29 tháng 7, Đức Thánh Cha có buổi đọc kinh truyền tin đầu tiên với các tín hữu tại thành phố này và du khách hành hương. Vì sân nhà nghỉ mát chỉ đủ chỗ cho khoảng 2.000 người, nên những ai không tìm được chỗ phải đứng tham dự ngoài quảng trường nhỏ phía trước. Các buổi đọc kinh truyền tin tại nhà nghỉ mát Castel Gandolfo luôn có bầu khí thân tình hơn, nồng nhiệt hơn, vì Đức Thánh Cha đứng trên bo lơn chỉ cách tín hữu khoảng 4 thước, chứ không xa trích trên cao như tại dinh tông tòa cạnh đền thờ Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, rientrato l'altro ieri da Lorenzago, sono lieto di trovarmi nuovamente qui a Castel.
Anh chị em thân mến, tôi mới từ Lorenzago về và tôi sung sướng lại được ở giữa anh chị em tại Castel Gandolfo này, trong bầu khí gia đình của thành phố đẹp, nơi tôi tính ở lại cho đến hết mùa hè nếu Chúa muốn. Một lần nữa, tôi muốn cảm tạ Chúa đã cho tôi có những ngày nghỉ an lành trên vùng núi Canore. Và tôi biết ơn tất cả những ai đã tổ chức hữu hiệu và tận tụy canh chừng thời gian nghỉ ngơi của tôi. Với cùng các tâm tình đó, tôi xin chào anh chị em tất cả, du khách hành hương cũng như dân chúng thành phố Castel Gandolfo, đã luôn luôn tiếp đón tôi với sự nồng nhiệt và kính đáo đồng hành với tôi trong suốt thời gian tôi ở đây giữa anh chị em. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Chúa Nhật trước, Ngài đã đề cập đến hòa bình, khi nhắc tới thông tri của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15, công bố ngày 1 tháng 8, cách đây 90 năm, kêu gọi các quốc gia tham dự Thế chiến thứ nhất, thôi tàn sát. Và giờ đây, Ngài muốn nhắc đến một đề tài khác gắn liền với hòa bình. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Proprio oggi, infatti, ricorre il 50° anniversario dell'entrata in vigore dello statuto dell'AIA.
Thật vậy, vì hôm nay là ngày kỷ niệm 50 năm quy chế của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế có hiệu lực. Tổ chức này có nhiệm vụ khuyến khích và gia tăng sự góp phần năng lượng nguyên tử để phụng sự hòa bình, sức khỏe và sự thịnh vượng của thế giới. Tòa Thánh hoàn toàn tán thành các mục đích này và đã là thành viên của tổ chức này ngay từ ngày thành lập. Và Tòa Thánh tiếp tục ủng hộ các sinh hoạt của tổ chức. Các thay đổi thời đại trong 50 năm qua minh nhiên cho thấy trên ngã tư mà nhân loại đang đứng hiện nay, thật là điều ngày càng thời sự và cấp thiết phải dấn thân khuyến khích không gia tăng vũ khí nguyên tử, thăng tiến một thỏa hiệp giải trừ các vũ khí nguyên tử một cách tiệm tiến, và phát huy việc sử dụng kỹ thuật nguyên tử một cách hòa bình và an ninh. Phát triển chúng một cách đích thực cho mục đích hòa bình, tôn trọng môi sinh, và luôn chú ý đến các dân tộc bị thiệt thòi nhất. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời cầu mong như sau.
Auspico pertanto che vadano a buon fine gli sforzi di coloro che lavorano per perseguire con determinazione questi tre obiettivi.
Vì thế, tôi cầu chúc thành công cho các nỗ lực của những người làm việc nhằm quyết tâm theo đuổi ba mục tiêu này, trong ý hướng khiến cho các tài nguyên được tiết kiệm đó có thể được dùng cho các dự án phát triển, sinh lợi cho tất cả mọi người dân, và trước hết là những người nghèo túng nhất. Cả trong dịp này nữa, thật là thiện ích khi tái nêu bật rằng phải thay thế việc chạy đua vũ trang bằng một nỗ lực chung để huy động các tài nguyên cho các mục tiêu phát triển luân lý, văn hóa và kinh tế, bằng cách tái định nghĩa các ưu tiên và các thang giá trị. Chúng ta phó thác lời cầu nguyện cho hòa bình của chúng ta, cho sự bầu cử của mẹ Maria rất thánh. Đặc biệt, để các hiểu biết khoa học và kỹ thuật luôn được áp dụng với ý thức trách nhiệm và phục vụ cho công ích, trong thái độ hoàn toàn tôn trọng công quyền quốc tế. Chúng ta cầu nguyện để cho con người được sống trong hòa bình và cảm thấy tất cả đều là anh chị em với nhau, con cái của cùng một cha là Thiên Chúa. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những lời Đức Thánh Cha vừa nói hay những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa trình bày qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domini.
Vieni secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni et diciamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde,
ut per angelo annunciante Christi Fili tu incarnazione coniovimus, per passionem ius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto.
Sicurat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto.
Sicurat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona est Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện, Đức Thánh Cha còn ở lại nơi Bao Lơn để kêu gọi trả tự do cho một nhóm con tin người Đại Hàn bị bắt cóc bên Afghanistan. Đức Thánh Cha đã nói, có các nhóm vũ trang có thói quen dùng các người vô tội cho các mục tiêu riêng tư. Đó là các hành động vi phạm trầm trọng đến phẩm giá con người và xúc phạm đến Chúa một cách nghiêm trọng. Tôi xin đưa ra lời kêu gọi các tác nhân của những hành động tội phạm ấy, hãy từ bỏ sự giữ đã phạm và trả lại tự do an lành cho các nạn nhân. Đức Thánh Cha cũng đã chào các tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Ba Lan, Ý và cầu chúc mọi người một ngày Chủ nhật tốt đẹp. Và giờ đây, trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một đoạn từ Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về bí tích thánh thể Sacramentum Caritatis, bí tích của tình yêu. Nơi số 89, Đức Thánh Cha nói về những hệ quả xã hội của mầu nhiệm thánh thể như sau. Việc kết hợp với Chúa Kitô đứng hiện diện trong bí tích cũng mở ra cho chúng ta một tính cách mới mẻ trong những mối tương quan xã hội. Tính thần bí của bí tích mang một đặc tính xã hội. Thật vậy, sự kết hợp với Chúa Kitô đồng thời cũng là sự kết hợp với những người mà Chúa tự hiến thân cho họ. Tôi không thể dành riêng Chúa Kitô cho một mình tôi. Tôi chỉ có thể thuộc về người trong sự kết hợp với tất cả những ai đã hoặc sẽ thuộc về người. Về điểm này, cần phải làm sáng tỏ mối tương quan giữa mầu nhiệm thánh thể và việc dấn thân xã hội. Thánh thể là bí tích hiệp thông giữa những anh chị em chấp nhận hòa giải với nhau trong Chúa Kitô. Đấng đã làm cho những người Do Thái và những dân ngoại nên một dân duy nhất, bằng cách phá đổ bức tường thù hận chia cách họ ra. Chỉ có thái độ thường xuyên hướng đến sự hòa giải mới cho phép kết hợp một cách xứng đáng với mình và máu Chúa Kitô. Bằng việc tưởng niệm hy tế của người, người củng cố mối hiệp thông huynh đệ, và đặc biệt người thúc đẩy những ai đang sống bất hòa sớm thực hiện việc hòa giải bằng cách mở lòng ra với đối thoại và dấn thân phục vụ công bằng. Không còn nghi ngờ gì nữa, tái lập công bằng, hòa giải và tha thứ là những điều kiện để xây dựng một nền hòa bình đích thực. Từ ý thức này cũng nảy sinh ý muốn biến đổi những cơ chế bất công để tái lập sự kính trọng phẩm giá con người vốn được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Chính nhờ việc phát triển cụ thể trách nhiệm này mà thánh thể hiện thực hóa trong đời sống ý nghĩa của việc cử hành. Như tôi đã có dịp khẳng định, hội thánh không có vai trò riêng biệt đảm nhận cuộc đấu tranh chính trị để thiết lập một xã hội công bằng nhất có thể. Tuy nhiên, hội thánh không thể và cũng không được phép đứng bên ngoài cuộc tranh đấu cho công bằng. Hội thánh phải dấn thân vào cuộc đấu tranh này bằng con đường lý luận dựa theo lý trí, và phải đánh thức những sức mạnh tinh thần, mà nếu không có những sức mạnh này thì sự công bằng vốn luôn đòi hỏi phải hy sinh, không thể được thực thi và phát triển. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích từ số 89 của Tông huấn Hậu Hội đồng Giám mục Thế giới về bí tích thánh thể, bí tích tình yêu. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với thánh cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.